Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 27 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng về vụ thu hồi đất Cồn Dầu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hà Thanh Bình trình bày, Thánh Tadio Tông Đồ, quan thầy những kẻ cùng khốn. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng và giúp đỡ người di dân và tị nạn dưới ánh sáng chân lý. Người di dân cũng như dân địa phương họp thành một gia đình nhân loại duy nhất. Ý tưởng trên đây được Đức Thánh Cha khai triển trong sứ điệp công bố hôm qua 26 tháng 10 tại Vatican, nhân ngày Thế giới về di dân và tị nạn lần thứ 97, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 16 tháng Giêng năm tới, 2011, với chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến tình cảnh đau thương của nhiều người di dân và tị nạn, thường phải đương đầu với những kinh nghiệm đau thương. Trong nhiều trường hợp họ bị thúc đẩy xuất cư vì bị bách hại dưới nhiều hình thức. Ngài viết, tất cả đều họp thành một gia đình duy nhất, người di dân cũng như người dân địa phương đón tiếp họ. Và tất cả đều có cùng quyền được hưởng dùng các tài nguyên của trái đất, được dành cho tất cả mọi người, như giáo huấn xã hội công giáo vẫn dạy. Đây chính là nền tảng của tình liên đới và chia sẻ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của mỗi người được xuất cư. Giáo hội nhìn nhận mỗi người có quyền đó trong hai khía cạnh, một là có thể ra khỏi đất nước của mình, và hai là có thể nhập vào một nước khác để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đồng thời các chính quyền cũng có quyền điều hành làn sóng di cư và bảo vệ biên giới của mình, luôn luôn bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngoài ra người di dân có nhiệm vụ phải hội nhập vào quốc gia tiếp cư, tôn trọng các luật lệ và căn tính quốc gia địa phương. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến các sinh viên du học, và Ngài kêu gọi các giới hữu trách dấn thân giúp đỡ các sinh viên ấy, quan tâm đến các vấn đề cụ thể của họ, kể cả tình trạng nguồn kinh tế eo hẹp, cảm thức bị lẻ loi vì gặp phải một môi trường xã hội và đại học rất khác biệt, cũng như những khó khăn trong việc hội nhập.
Vatican, bề trên dòng Francisco tại thánh địa cha Pier Battista Piazzaballa chống lại thái độ bi quan về tương lai các tín hữu Kitô tại thánh địa. Tuyên bố với phái viên hãng tin công giáo Đức KNA hôm 24 tháng 10 vừa qua, sau khi Thượng hội đồng giám mục Trung Đông kết thúc, cha Piazzaballa nói, tôi không thuộc vào số những người e sợ rằng Kitô giáo sẽ biến mất khỏi thánh địa. Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã góp phần giúp giáo hội hiểu rõ hơn những đòi hỏi mới đối với sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Cha Piazzaballa cũng mong đợi giáo hội hoàn vũ ý thức hơn về tình hình tại Trung Đông và nói, Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua cho thấy các vấn đề Trung Đông không phải chỉ liên hệ tới chúng tôi mà thôi. Trung Đông là một thế giới nhỏ bé, nhưng các vấn đề của miền này và những kinh nghiệm đau thương tại đây, xét cho cùng, cũng là những vấn đề của toàn thế giới. Nói chung, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa tỏ ra hài lòng về diễn tiến Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, tuy rằng hiện thời chưa có những kết quả cụ thể và có thể đo lường được, nhưng đó không phải là mục tiêu trực tiếp của công nghị Giám mục vừa qua. Mục tiêu của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông là củng cố cộng đồng giáo hội, mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho việc làm chứng tá của các tín hữu Kitô, đồng thời cũng làm sáng tỏ các mục tiêu và viễn tượng tương lai của giáo hội. Sau cùng, nhờ công nghị giám mục này, một số vấn đề đã được làm sáng tỏ.
Rod, đại diện các giáo hội công giáo và chính thống tại Âu Châu, chào mừng sự ý thức gia tăng của dân chúng về các quyền tôn giáo tại đại lục này, đồng thời kêu gọi các chính phủ hãy để cho các giáo hội giữ vai trò tích cực hơn trong các cuộc thảo luận về luân lý đạo đức. Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung của diễn đàn thứ hai các giám mục và thần học gia công giáo và chính thống Âu Châu, nhóm tại đảo Rốt Đợt thuộc Hy Lạp hồi trung tuần tháng 10 này. Tuyên ngôn chào mừng sự bảo vệ theo pháp luật dành cho các quyền tôn giáo trong các hiến pháp dân chủ của Âu Châu, cũng như trong các văn kiện quốc tế như Hiến chương năm 2000 về các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, tuyên ngôn cũng khẳng định rằng hệ thống pháp luật làm nền tảng cho nhà nước và quan hệ giữa các công dân với nhau không thể tùy thuộc những ý kiến hay thay đổi của con người hoặc trên hoạt động của các nhóm tạo áp lực. Hệ thống ấy phải dựa trên các giá trị nhân bản không thay đổi, nội tại đối với chính bản tính con người. Trong bối cảnh đó, các giáo hội chúng tôi mong muốn có thể tham gia tích cực hơn vào những cuộc thảo luận về luân lý đạo đức liên quan tới tương lai của xã hội. Chúng tôi cũng thỉnh cầu các chính phủ và các nhà chính trị hãy dấn thân bảo đảm tự do tôn giáo tại Âu Châu và trên thế giới, bài trừ mọi hình thức kỳ thị tôn giáo. Tuyên ngôn chung mang chữ ký của Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Gennadios thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.
Beirut, Thủ tướng Liban ông Saad Hariri tuyên bố hài lòng về những kết luận của Thượng hội đồng giám mục Trung Đông và nói rằng việc bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông là điều tốt lành đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Trong thông cáo chính thức, Thủ tướng Hariri nói, cứ theo kết quả của Thượng hội đồng giám mục, việc duy trì sự hiện diện của Kitô giáo đã được ăn rễ sâu với những căn cội lịch sử sâu xa trong các xã hội Ả Rập và Hồi giáo, là điều lành mạnh đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, cũng như đối với các vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đương đầu, trước tiên là vấn đề Palestine. Thủ tướng Hariri nói thêm rằng, ngoài sự kiện các tư tưởng gia Kitô đã làm cho tư tưởng quốc gia Ả Rập được phong phú và họ là những người tiên phong trong sự phục hưng Ả Rập, sự tham dự của họ trong việc đương đầu với các kế hoạch của chủ nghĩa Zion là điều cần thiết để những người Hồi giáo không bị lẻ loi trong cuộc đối đầu ấy, và chủ nghĩa Ả Rập không phải chỉ giới hạn trong Hồi giáo mà thôi.
Mexico, nhiều thánh đường giáo xứ tại Mexico phải thay đổi giờ lễ sớm hơn vì làn sóng bạo hành chống các linh mục và giáo dân ngày càng gia tăng tại nước này. Các vụ tấn công và bạo hành như thế thường xảy ra khi trời bắt đầu sẩm tối. Theo báo Sol de Tijuana, mặt trời thành Tijuana số ra ngày 24 tháng 10, trích thuật tin của giáo phận thành phố Juarez, đã có 7 linh mục tại đây bị các nhóm bất lương bó buộc phải trả tiền để được bảo vệ. Phát ngôn viên của giáo phận thành phố Juarez, ông Gustavo Sanchez, cho biết những vụ này cũng xảy ra tại nhiều giáo phận khác ở Mexico. Ông nói, thật là một điều đáng báo động vì dân chúng không còn có thể đi dự lễ yên hàn nữa. Các thánh lễ tại những thành phố bị các băng đảng ma túy đe dọa nhiều như Chihuahua và thành phố Juarez từ nay bắt đầu lúc 6 giờ chiều thay vì 8 giờ tối như từ trước đến nay, để thánh lễ kết thúc vừa lúc trời sẩm tối. Nguyên trong năm nay đã có 2.300 người bị thiệt mạng vì các băng đảng ma túy tại thành phố Juarez.
Roma, nhà thờ chính tòa giáo phận Smolensk bị nhà nước Liên Xô trước kia tịch thu và biến thành văn khố, nay sắp được chính quyền trả lại cho giáo hội công giáo. Theo hãng tin Interfax của Nga, các quan chức tại Smolensk sắp thảo luận với Ba Lan về một dự án tái thiết nhà thờ chính tòa sau khi văn khố tại đây được di chuyển đi nơi khác. Thống đốc thành Smolensk, ông Sergei Antufuev, nói rằng sau khi dự trù việc xây cất một tòa nhà mới để làm văn khố, năm tới chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận với Ba Lan về một dự án trả lại hoặc tái thiết thánh đường công giáo này. Ông Antufiev nhắc lại rằng Ba Lan đã nhiều lần tuyên bố muốn can dự vào việc tái thiết nhà thờ chính tòa công giáo tại Smolensk. Thánh đường được xây theo kiểu Gothic từ năm 1894 đến 1897 nhờ sự đóng góp của hàng giáo sĩ và giáo dân. Trong thập niên 1930, nhà nước Liên Xô tịch thu thánh đường này để làm trụ sở văn khố địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng về vụ thu hồi đất Cồn Dầu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư 27 tháng 10 hôm nay, theo dự kiến, 6 giáo dân giáo xứ Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng sẽ bị Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ xét xử. Đó là các ông Matthew Nguyễn Hữu Liêm, Giuse Trần Thanh Việt, Tadeo Lê Thanh Lâm, Simon Nguyễn Hữu Minh và hai bà Teresa Nguyễn Thị Thế và Maria Phan Thị Nhẫn. 6 giáo dân nói trên đã bị bắt ngày 4 tháng 5 năm 2010 trong đám táng của bà Hồ Nhu, vũ danh Maria Đặng Thị Tân. Cảnh sát đã tấn công toàn thể giáo dân đưa tiễn người quá cố tới nghĩa trang của giáo xứ bằng nhiều thứ vũ khí khác nhau. 72 giáo dân đã bị công an bắt giữ. Những ngày sau, công an tiếp tục bắt giữ một số người khác, kể cả những người không tham gia vào đám tang, mà chỉ vì trước đó có tiếng nói tranh đấu cho quyền lợi của người dân. Họ bị ghép tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, một tội trạng thường được chính quyền các tỉnh thành trong cả nước áp đặt cho các trường hợp đấu tranh đòi quyền lợi trong các vụ khiếu nại đất đai.
Trong thư đề ngày 15 tháng 10 vừa qua, gửi Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Các thân nhân của 6 người nói trên khẳng định rằng 6 người thân của họ không làm gì vi phạm pháp luật và không chống đối ai. Có những người như anh Simon Nguyễn Hữu Minh được chính quyền mời đi đến đám táng của bà Hồ Nhu để hỗ trợ chính quyền trong việc kêu gọi giáo dân, nhưng vẫn bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 5 năm 2010, tức hơn 2 tuần sau đó. Có những trường hợp giáo dân bị đánh đập, người thân bị gọi lên tra tấn hàng ngày. Đau lòng hơn có những người chỉ khóc thôi cũng bị chính quyền gọi lên bắt phạt 50.000 đồng. Kể từ khi họ bị bắt giam, chính quyền Đà Nẵng đã vi phạm nghiêm trọng các thủ tục tố tụng hình sự, không có lệnh bắt, không bảo đảm các yếu tố để bắt người. Sau khi bắt người đã định xong, mới triệu tập một số người khác, tra tấn họ và bắt họ khai man để tạo chứng cớ. Trong suốt thời gian qua, rất nhiều lần cơ quan hành pháp của thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu người thân của 6 bị can không được thuê luật sư và đe dọa sẽ tăng án phạt vì đã cả gan cãi lại viện kiểm sát. Thật ra lý do duy nhất đã gây ra bao nhiêu bắt bớ, trấn áp, bất công, cũng như những xáo trộn, bất an và khổ đau cho cuộc sống của giáo dân Cồn Dầu, đến nỗi có mấy chục người đã phải trốn sang Thái Lan. Đó là quyết định của chính quyền Đà Nẵng bán khu vực này cho công ty cổ phần đầu tư mặt trời để làm dự án khu du lịch sinh thái. Đây là một công ty cổ phần, tức là của một số tư nhân có tiền thành lập, chứ hoàn toàn không phải là công ty thực hiện các dự án của nhà nước, cũng không thuộc dự án an ninh quốc phòng. Mức giá đền bù được ấn định hết sức rẻ mạt là 350.000 đồng một mét vuông đất thổ cư. Việc chính quyền Đà Nẵng thu hồi đất đai tại giáo xứ Cồn Dầu bán cho công ty cổ phần đầu tư mặt trời để xây dựng khu du lịch sinh thái đã vi phạm nghiêm trọng luật đất đai năm 2003, điều 40, cũng như Nghị định 84/2007 NDCP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, điều 35 khoản 1, và xâm hại tài sản hợp pháp của người dân.
Giáo xứ Cồn Dầu được thành lập cách đây 80 năm với 130 năm lịch sử đón nhận tin mừng, là một khu dân cư ổn định đã lâu đời, có truyền thống đạo đức và nếp sống tốt đẹp, có mồ mả cha ông của tín hữu được an táng ổn định và yên lành. nhưng giờ đây, trước viễn tượng bị mất trắng cơ nghiệp, đất đai, nhà cửa, tài sản bao đời chắc chiêu dành dụm mà có, mồ mả cha ông bị xâm phạm, quyền lợi hợp pháp bị tước đoạt trắng trợn, người thân bị giam cầm, tín hữu thỉnh cầu Hội đồng Giám mục Việt Nam can thiệp. Trong những năm qua, toàn thể bà con giáo dân Cồn Dầu đã nhiều lần đề nghị chính quyền các cấp tuân thủ luật pháp, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân. Nhưng thay vì tôn trọng pháp luật, chính quyền Đà Nẵng đã dùng mọi biện pháp, kể cả trấn áp, miễn sao đạt mục đích họ đề ra. Người dân không còn biết kêu ai nữa, bởi nếu nhà cầm quyền Đà Nẵng chiếm đoạt tất cả làng xóm, cơ ngơi này, họ không biết sẽ sinh sống, ăn ở ra sao, tương lai sẽ như thế nào, vì không có bất cứ bảo đảm nào. Tối Chủ nhật vừa qua, 2.000 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tham gia buổi đốt nến cầu nguyện cho 6 giáo dân Cồn Dầu bị Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ đưa ra xét xử hôm nay. Đó đây, trong và ngoài nước, tín hữu đã tham dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện cho giáo dân Cồn Dầu, cũng như cho các nạn nhân lũ lụt miền Trung. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn văn thư Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ.
Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình, Tòa Giám mục xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Kính gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Chánh án Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ. Thưa quý ông, giữa cảnh kinh hoàng của hai cơn lũ hầu như đã nhấn chìm ba tỉnh Nghệ, Tĩnh, Bình, tôi đã đọc lá thư một số giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng gửi cho Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thú thật lá thư này đề ngày 15 tháng 10, nhưng mãi đến sáng 20 tôi mới được đọc nó. Vì mặc dù lá thư viết cho tôi nhưng đã không gửi đến địa chỉ riêng hay địa chỉ email của tôi, mà đã đăng tải trên một trang web nào đó. Trong những ngày này tôi hoàn toàn bị cuốn hút trong công tác cứu trợ, và một số ngày cũng phải sống trong hoàn cảnh lũ lụt nên không có điều kiện vào mạng. Tôi chưa đến Cồn Dầu, chưa được đọc bản cáo trạng và cũng chưa có cơ hội nghiên cứu hồ sơ của vụ án. Tuy nhiên lá thư của giáo dân xứ Cồn Dầu và những thông tin trên mạng chung quanh vụ việc đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi. Chính vì vậy tôi mạo muội gửi văn thư này đến quý ông để mong được giải đáp một số uẩn khúc. A. Xin làm sáng tỏ những yếu tố liên quan đến việc chính quyền Đà Nẵng thu hồi đất đai tại Cồn Dầu rồi bán cho công ty cổ phần đầu tư mặt trời để xây dựng khu du lịch sinh thái. Việc ấy có hoàn toàn phù hợp với luật đất đai năm 2003, điều 40 và nghị định 84/2007 NDCP ngày 25 tháng 5 năm 2007 hay không? B. Cho dù việc thu hồi đất nói trên phù hợp với luật lệ hiện hành đi chăng nữa, thì công ty cổ phần đầu tư mặt trời chỉ là một công ty tư nhân và thực hiện một dự án tư, không thuộc dự án nhà nước hay an ninh quốc phòng. Như vậy, tại sao không để cho hai bên thương thảo giá đền bù? Tại sao ấn định mức giá đền bù rẻ mạt là 350.000 đồng một mét vuông cho đất thổ cư? Phải chăng trách vụ của nhà cầm quyền không phải là đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng? C. Phải chăng khi thu hồi đất đai để thực hiện dự án nhà nước hay bất cứ dự án nào khác, nhiệm vụ của chính quyền là phải đảm bảo quyền lợi, ổn định cuộc sống và an cư lạc nghiệp của người dân? Tại sao đẩy các giáo dân hiền hòa tại Cồn Dầu vào tình trạng bi thảm hiện nay? Một người chết, một số bị bắt, nhiều người đang lo sợ bị mất trắng cơ nghiệp, và hàng chục người đã phải bỏ trốn sang nước khác xin tị nạn, tạo nên những dấu hỏi lớn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. D. Trong quá trình xử lý vụ việc này, phải chăng chính quyền Đà Nẵng đã sử dụng những biện pháp thái quá gây bức xúc và bất mãn trong quần chúng? Đối với một vụ việc tương tự, văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 25 tháng 9 năm 2008 đã nhận thấy trong tiến trình giải quyết những xung đột, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực và như thế tạo thêm bất công trong xã hội. Điều này đang có chiều hướng gia tăng, không những trong các vấn đề lớn của xã hội, mà ngay cả trong đời sống gia đình cũng như tại học đường. Như quý vị biết rõ, trong mấy thập niên vừa qua, việc tranh chấp đất đai trong các dự án quy hoạch và giải tỏa đã gây nhiều bất mãn cũng như bất ổn xã hội. Ở nhiều nơi, việc giải quyết bất cập của chính quyền địa phương đã đẩy người dân vào đường cùng, không ngừng kêu oan và phản kháng. Một lần nữa tôi xin lặp lại một đề nghị đã được phát biểu nhiều lần. Phải chăng đã đến lúc cần tu chính luật đất đai hiện hành cho phù hợp với thực tế? Trong bối cảnh đó, tôi tha thiết yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ ba điều sau đây. Thứ nhất, hoãn việc xét xử để làm sáng tỏ những nghi vấn ở trên. Thứ hai, cho tiến hành đối thoại song phương giữa các hộ gia đình bị giải tỏa, trong đó có các hộ giáo dân Cồn Dầu, với công ty cổ phần đầu tư mặt trời về điều kiện và giá cả đền bù. Để cuộc đối thoại này được hiệu quả và công bằng, cần có sự tham dự của đại diện nhà nước và đại diện giáo hội. Thứ ba, nếu đưa ra xét xử, yêu cầu tiến hành theo đúng quy định của luật tố tụng hình sự với quyền của các bị cáo có luật sư biện hộ. Trong khi chờ đợi sự hồi đáp của Ủy ban Nhân dân và Tòa án Nhân dân, xin quý ông nhận nơi đây lòng biết ơn và lời cầu chúc sức khỏe của tôi. Xã Đoài ngày 22 tháng 10 năm 2010. Đồng kính gửi Giáo dân Cồn Dầu, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Đà Nẵng. Ký tên và đóng truyện, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Vừa rồi là văn thư của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng về vụ thu hồi đất Cồn Dầu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình trình bày Thánh Tadeo Tông Đồ, Quan Thầy Những Kẻ Cùng Khốn.
Thánh Tadeo Tông Đồ chịu tứ đạo cùng với Thánh Simon Tông Đồ ngày 28 tháng 10 năm 70 theo niên lịch Kitô giáo, tức là 36 năm sau khi Đức Giêsu Kitô thăng thiên. Hiện nay di hài của hai vị được đặt trong đền thờ Thánh Phêrô dưới bàn thờ dân kính Thánh cả Giuse. Từ ngôi mộ này, Thánh Tadeo Tông Đồ cầu bầu cùng Thiên Chúa, thi thố không biết bao nhiêu ơn lành cùng phép lạ cho tất cả những ai trọn lòng tin tưởng kêu vang lên Ngài. Thánh Tadeo Tông Đồ được các tín hữu Công giáo đặc biệt khẩn nài cho những trường hợp hầu như tuyệt vọng, không thể giải quyết hoặc vô phương chữa trị. Chúng tôi xin trích thuộc một số chứng từ của các tín hữu Công giáo người Ý, sống tại giáo đô Roma. Bà Maria Pellegrini kể lại rằng, từ một năm nay, tôi đặt ảnh Thánh Tadeo Tông Đồ trong nhà để tôn kính. Tôi thường kêu vang thánh nhân cầu bầu trợ giúp cho những lúc nguy nan khốn khó. Trong buổi sáng thức giấc, tôi trông thấy bé Andrea nằm im bất động. Hoảng hồn tôi gọi điện thoại cho một bác sĩ ở trong cùng một tòa nhà với tôi. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho biết Andrea bị chứng bại liệt trẻ con và khuyên tôi mang bé tức khắc đến bệnh viện chuyên chữa trị bệnh này. Trước khi rời nhà mang bé Andrea đi đến nhà thương, tôi lấy khung ảnh Thánh Tadeo chạm vào người bé. Vừa đặt ảnh, tôi vừa tha thiết kêu xin Thánh Tadeo cho con tôi tai qua nạn khỏi. Lạ đùng thay, tôi thấy bé Andrea bắt đầu cử động đôi tay và đôi chân. Ngạc nhiên và vui mừng khôn tả, tôi gọi bác sĩ đến chuẩn bị lại. Bác sĩ trở lại ngay và xác nhận bé Andrea đã được khỏi bệnh tức khắc và diệu kỳ. Điều này không thể giải thích được về phương diện y khoa, chắc chắn có sự can thiệp của trời cao. Từ đó đến nay, khi nhiều tháng trôi qua, phép lạ vẫn tiếp tục vì bé Andrea lớn lên khỏe mạnh, không đau yếu gì. Để tỏ lòng ghi ơn sự trợ giúp siêu nhiên của Thánh Tadeo Tông Đồ, tôi xin công khai đăng chứng từ này. Tôi ước mong có nhiều người đến tôn kính và biết đến sự cầu bầu vạn năng của Thánh Nhân, hầu kêu xin Ngài trợ giúp trong những trường hợp khốn cùng. Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên Maria Pellegrini, Roma năm 1962. Ông Giovanni Luciani thuật lại rằng, ngày 26 tháng 10 năm 1966, tôi được đưa vào khu Morgagni thuộc Bệnh viện Thánh Camillo ở thủ đô Roma để điều trị khẩn trương. Trước đó tôi được giáo sư bác sĩ Benyachia chuẩn bệnh và cho biết tôi bị chứng loạn tim gây ảnh hưởng sang khắp phần cơ thể, khiến việc tiểu tiện gặp khó khăn cộng thêm chứng sưng phổi. Nghe tin không lành, linh mục bào huynh của tôi cùng với cha sở nhà thờ thánh nữ Maria Goretti, Đức ông Rebato di Veroli, cả hai vị tức tốc đến thăm tôi. Thấy tình trạng tuyệt vọng, cha sở quyết định ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho tôi. Tôi vui mừng lãnh nhận với trọn lòng sốt sắng. Tôi biết rõ bệnh tình trầm trọng của mình, nhưng cùng lúc tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự cầu bầu của Thánh Tadio Tông Đồ. Lòng tin tưởng của tôi đã được thánh nhân đáp lại cách vô bờ bến. Tôi được lành bệnh trước sự ngạc nhiên của chính bác sĩ Benaccia, giám đốc khu Morgagni, và các cộng sự viên của bác sĩ. Sau 47 ngày điều trị, tôi được bác sĩ ký giấy xác nhận khỏi bệnh và được phép xuất viện. Tôi xin chứng thực như vậy, ký tên Giovanni Luciani, Roma năm 1966. Chứng từ thứ ba do bà Concettina di Benedetto kể lại. Bà nói, tháng 7 năm 1959, tôi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Roma và được bác sĩ Catani khám bệnh. Kết quả là tôi bị ung thư cổ tử cung. Bác sĩ quyết định dùng tia X-quang để chữa trị, nhưng chứng ung thư cứ tiếp tục lan rộng. Trong khi đó tôi tha thiết van nài Thánh Tadio Tông Đồ cầu bầu cho tôi được khỏi bệnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sự trợ giúp của thánh nhân. Rồi đến ngày 15 tháng 10 năm 1960, ngày được hẹn tái khám trước khi được chữa trị bằng X-quang lần thứ ba. Nhưng tả sao cho hết nỗi kinh ngạc của bác sĩ Catani khi bác sĩ thấy rằng chứng ung thư đã hoàn toàn tan biến không để lại dấu vết gì. Bác sĩ liền ký giấy cho phép tôi xuất viện. Tôi xin chứng thực như vậy. Ký tên Concettina di Benedetto, Roma năm 1963. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilee, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng của người đồn ra khắp xứ Syria, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ đau ốm, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và người chữa cho họ. Từ miền Galilee và vùng thập tỉnh, thành Jerusalem và miền Jude, và cả vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến theo người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài đặc tính thân xác phục sinh của Chúa Giêsu.
Trong một cuốn sách dày 330 trang xuất bản năm 1986 tại Rockford, bang Illinois, Hoa Kỳ với tựa đề Raised from the Dead, Sống lại từ cõi chết, cha Albert Herbert dòng Đức Mẹ Maria đã thuật lại 400 phép lạ lịch sử người chết được hồi sinh, từ trình thuật trong Cựu Ước về phép lạ ngôn sứ Elia và Eliseo làm cho người chết sống lại, cho tới thời Tân Ước với Chúa Giêsu, đến các phép lạ do nhiều vị thánh thực hiện cho người chết sống lại, và cuối cùng là các phép lạ của cha thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino được mang năm dấu thánh, qua đời năm 1968 và được Đức Thánh Cha John Paul II tôn phong hiển thánh hồi năm 2002. Một trong các trình thuật đó kể lại sự tích thánh Jacinto, thuộc dòng dõi quý tộc Ba Lan vào thế kỷ 13, và là một kinh sĩ của nhà thờ chính tòa Cracovia đến Roma hành hương. Tại đây, nhân dịp được chứng kiến Thánh Đa Minh làm phép lạ hồi sinh cho Neapolion, cháu của Đức Hồng Y Stefano, cha Jacinta đã xin vào dòng anh em thiết giáo và đã được Thánh Đa Minh sai trở về quê hương Ba Lan để thành lập dòng và về sau được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cracovia. Sử sách ghi lại rằng một hôm, Thánh Jacinto sắp sửa qua sông Vistula trên đường đi cử hành lễ di chuyển hài cốt Thánh Stanislaus, giám mục Cracovia tử đạo và là bổn mạng nước Ba Lan, thì có một phụ nữ mang xác đứa con trai tên là Phêrô đến trước mặt thánh nhân và nói rằng: "Con là một phụ nữ quá bụa và đây là Phêrô, đứa con trai duy nhất của con. Nó bị chết đuối chiều hôm qua, nhưng người ta mới vớt được xác nó. Xin cha thương tình giúp con." Thánh Giacinto động lòng thương đến rơi lệ và tiến lại gần cái xác không hồn. Ngài cầm lấy tay cậu bé và nói rằng: "Phêrô, xin Đức Giêsu Kitô, Chúa vinh hiển của chúng ta, hồi sinh cho con nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria." Lạ thay, cậu bé Phêrô bắt đầu cử động và sống lại. Trong 400 phép lạ sống lại được cha Albert Hebert thuật lại, không có trình thuật nào cho biết người được sống lại sau đó không còn chết nữa, như trường hợp của Chúa Giêsu phục sinh. Trái với trường hợp của Chúa, những người được phép lạ sống lại vẫn mang một thân xác giống như trước, rồi một thời gian sau họ lại chết như mọi người khác. Ngoài sự khác biệt trên đây, còn những khác biệt nào giữa thân xác của Chúa Giêsu phục sinh và thân xác người thường? Đâu là những đặc tính thân xác sống lại của Chúa Giêsu? Chúng tôi xin bàn đến những vấn đề này trong bài hôm nay.
Qua các trình thuật của Phúc Âm, chúng ta thấy các tông đồ và các môn đệ khi được gặp lại Chúa Kitô phục sinh, thoạt đầu họ tỏ ra do dự. Phản ứng đầu tiên của họ là tưởng mình đang đứng trước một bóng ma hoặc nghĩ rằng mình bị ảo giác. Nhưng khi loại bỏ được phản ứng hồ đồ đó và sau khi đã kiểm chứng sự kiện, họ tỏ ra có thái độ rất khách quan. Họ xác nhận đúng là Đức Giêsu đang ở giữa họ. Họ có thể nói với Ngài, sống với Ngài như trước. Trong những cuộc tiếp xúc giữa Chúa Kitô và các môn đệ sau khi Ngài sống lại, cũng có những điều kiện tâm lý thường tình giống như mọi tiếp xúc giữa con người với nhau. Ở đây cũng có sự trao đổi cái nhìn, trao đổi câu chuyện, cử chỉ. Đức Kitô thực sự hiện diện như một con người, biểu lộ ý tưởng qua những lối diễn tả của con người. Đó là những sự kiện hiển nhiên khi chúng ta đọc các văn bản phúc âm một cách khách quan và bình tĩnh. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận là có những lối cư xử mới so với cung cách của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu chết. Ví dụ, chúng ta thấy sự di chuyển của Chúa Giêsu sau khi phục sinh trở nên mau lẹ và tự nhiên hơn. Ngài xuất hiện một cách tức khắc và mau lẹ hơn. Nhưng chúng ta phải nói rằng những điều đó xảy đến một cách không thường xuyên. Đó là sự đột phát của những tiềm năng siêu nhiên vốn ở trong Chúa, ở cạnh những khả năng tự nhiên của Ngài. Những hiện tượng đó cũng đã xảy ra trong cuộc đời công khai giảng đạo của Chúa Kitô. Chẳng hạn như khi ở trên núi Tabor, Chúa đã hiển dung, vượt ra ngoài những điều kiện thể lý bình thường của con người. Hoặc khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển, dường như Ngài đã khắc phục được trọng lực của con người bình thường. Đây cũng là những hiện tượng người ta thấy xảy ra nơi Chúa sau khi Ngài sống lại. Dù có những nét siêu nhiên được thêm vào cung cách bình thường như thế, chúng ta cũng phải nhận rằng trong những cuộc gặp gỡ với các tông đồ sau khi sống lại, Chúa Kitô đã biểu lộ bản sắc và căn cước của Ngài, giống như trước đó trong đời sống công khai của Ngài. Các môn đệ trên đường làng Emmaus đã nhận ra được một số đặc tính đó với người đồng hành của họ, giống như trong 3 năm trước đó khi họ được sống cạnh Chúa. Cũng vậy, tông đồ Thomas đã xỏ được ngón tay vào những lỗ đanh ở bàn tay, bàn chân và vào cạnh sườn của Chúa, nơi lưỡi đồng đã đâm thâu qua. Chúng ta có thể giả thiết rằng những vết thương đó một phần đã thành sẹo và vẫn còn hiện hữu. Đó là những dữ kiện đã được kể lại trong Phúc Âm. Chúa Kitô phục sinh tiếp tục sống chung với các tông đồ và các môn đệ. Trong thời kỳ 40 ngày đó, Chúa Kitô đã nối lại những liên lạc với các môn đệ đã bị gián đoạn vì cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Ngài trên thập giá. Đó là điều mà người ta cảm thấy được về mặt tâm lý khi đọc các trình thuật của Phúc Âm.
Qua những nhận xét trên đây dựa trên Phúc Âm, chúng ta có thể xác quyết sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh thực sự có tính cách thể lý chứ không phải là một bóng ma hoặc một phóng ảnh tưởng tượng nào. Chúa vẫn hiện diện bằng xương bằng thịt giữa các môn đệ của Ngài. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ngài trong hoàn cảnh này có một sắc thái đặc biệt. Trọng lực không còn giữ vai trò quan trọng nữa. Sự cản trở của vật chất cũng không còn đối với thân xác của Ngài. Tất cả các đặc tính khác của con người vẫn còn đó. Ngài hiện diện trước mặt người khác, nói, truyền lệnh, yêu mến, phán đoán và có những khả năng khác như mọi người. Các đặc tính lạ lùng của thân xác Chúa Giêsu phục sinh vượt ra ngoài phạm vi kiểm chứng của khoa học thực nghiệm. Nhiều nhà thần học Công giáo nói thân xác của Chúa Kitô phục sinh ở trong trạng thái tiền chờ đợi so với toàn thể nhân loại, nghĩa là Chúa Kitô phục sinh là mầm mống sự sống lại của nhân loại trong tương lai. Họ giải thích rằng linh hồn con người đạt tới mức độ hiện sinh khẩn trương, đến nỗi xâm chiếm toàn thể các nhân tố cấu thành thân xác và mang lại cho chúng những đặc tính lạ lùng. Đó là trường hợp của những nhà thần bí như Thánh nữ Teresa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh nữ Catarina Thành Siena hay Thánh Agnes de Foligno. Những sự kiện liên quan đến các nhà thần bí đó là những sự kiện lịch sử và nó chứng tỏ rõ ràng khi linh hồn xâm chiếm toàn thân xác thì có thể xảy ra những hiện tượng lạ thường.
Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo công bố hồi năm 1993 cũng phản ánh những điều vừa nói trên đây khi đề cập tới trạng thái nhân tính của Chúa Giêsu phục sinh và khẳng định rằng Chúa Giêsu phục sinh có những quan hệ trực tiếp với các môn đệ qua những tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ bữa ăn. Qua những cử chỉ đó, Ngài mời gọi họ nhìn nhận Ngài không phải như một bóng ma, nhưng nhất là hãy nhận lấy thân xác phục sinh của Ngài, cũng là thân xác đã từng chịu khổ hình và chịu đóng đanh, bởi vì xác ấy vẫn còn mang những dấu vết của cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, thân xác đích thực đó đồng thời cũng có những đặc tính mới của một thân thể được hiển vinh. Thân xác này không còn ở trong không gian và thời gian nữa, nhưng có thể hiện diện theo thể thức và tại những nơi mình muốn, bởi lẽ nhân tính của Ngài không còn bị giữ lại trên mặt đất nữa và từ nay chỉ thuộc quyền Chúa Cha. Cũng vì lý do đó mà Chúa Giêsu phục sinh tự do hiện ra tại những nơi nào Ngài muốn, dưới hình dạng một người làm vườn hoặc dưới những hình dáng quen thuộc với các môn đệ. Và điều đó đã khơi dậy niềm tin nơi họ. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải là sự trở về với đời sống trần thế như trường hợp những cuộc hồi sinh mà Ngài đã thực hiện trước khi chịu khổ nạn. Khi Ngài cho con gái ông Jairo, chàng thanh niên con bà quá thành Naim hoặc ông Lazaro sống lại. Những sự kiện đó là phép lạ, nhưng những người sống lại nhờ quyền năng của Chúa chỉ là những người trở lại cuộc sống trần thế bình thường, và một lúc nào đó họ lại chết. Sự phục sinh của Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt. Trong thân xác phục sinh của Ngài, Ngài đã đi từ trạng thái chết chóc tới một cuộc sống khác vượt ra ngoài không gian và thời gian. Trong sự phục sinh, thân xác Chúa Giêsu đầy tràn quyền năng của Thánh Linh. Ngài tham dự vào sự sống thần linh trong trạng thái vinh hiển. Đến nỗi, Thánh Phaolô có thể nói về Chúa Kitô rằng, Ngài là một người thiên quốc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng và giúp đỡ người di dân và tị nạn dưới ánh sáng chân lý. Người di dân cũng như dân địa phương họp thành một gia đình nhân loại duy nhất. Vatican, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, Cha Pia Battista Pizzaballa, chống lại thái độ bi quan về tương lai của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Roma, nhà thờ chính tòa giáo phận Smolensk bị nhà nước Liên Xô trước kia tịch thu và biến thành văn khố, nay sắp được chính quyền trả lại cho giáo hội công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ ni non bao lời. cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biển thề chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần tội gian trần để cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương